triết học hoặc là huyền thoại trong đó. chuyện xưa đó, tức là nguyên thủy, nó mang cái tính đó là hơi hướng của những cái người dân giả hoặc là dân quê, hoặc là cái đời sống, kể cả những đời sống của con cá, con chim, con voi, con ngựa, trong cái đời sống của nó. Đức Phật sẽ nói về cái hình ảnh đó. Và như vậy chúng ta thấy rằng trong kinh Pháp Cú, đặc biệt cái người học Phật sẽ không tìm thấy nhiều những hình ảnh ví dụ như là những cái Bồ Tát mười phương hay là gì kia, không có, ít có nói những chuyện đó, mà chỉ muốn nói đến những cái đời sống rất là thiết thực, gần gũi hàng ngày. Kể cả những cái việc mà có những cái vị tỳ kheo họ thối tập tinh tấn, hoặc là những cái tỳ kheo rất là ám độ, như là vừa rồi đó, trong thời gian khi mà học ở đây xong rồi thì ở bên Thiền viện Minh Quang chúng ta tiếp tục học cái bộ môn Kinh Pháp Cú ấy. Thì trong cái phần mà phóng dật nó nói đến có vị tỳ kheo có bài kệ mà học tới bao nhiêu năm cũng không thuộc, có nhiều người nói nhiều hơn thì nó có hai chữ chổi quét học hoài cũng thuộc cái này vậy. Rồi đôi khi mình nghĩ rằng cái đó có vẻ giống như là một cái câu chuyện để minh họa, nhưng mà thật ra trong đời này cũng có những người như vậy. Đôi khi mình học trước mình quên sau, học sau quên trước. Và cũng đồng thời cho chúng ta thấy rằng cái sự kiện trong quá khứ cái đây hơn 2600 năm cho đến bây giờ thì cái tâm tánh và cái bản chất của người chúng sanh nó cũng giống như vậy. Chúng ta cũng sẽ bước vào những cái tình trạng, và như vậy đôi khi khi hiểu được cái pháp cú Phật, hiểu được nội dung ở trong những cái bài kinh pháp cú Đức Phật dạy đó, chúng ta sẽ không có thấy nữa là bị khởi những cái tâm phiền não hoặc thắc mắc đó là tại sao mà như vậy như vậy. Nhiều khi mình nói tại sao là tu mà còn vậy, hoặc tại sao ở trong chùa mà còn vậy, hoặc tại sao nó biết đến chùa mà còn như vậy đó. Tức là chúng ta sẽ thấy rằng cái do cái tâm tánh và cái nghiệp thức của chúng sanh mà cho dù thời ngay thời Đức Phật á, cũng đã có như vậy, chứ không phải đợi tới bây giờ. Thật ra không phải bây giờ mà cái hồi thời Phật á, tới 500 vị tỳ kheo bên này, 500 vị tỳ kheo đâu, cải chí thí cải nổi, Phật chịu hết nổi luôn. Phật mà chịu không nổi mình chịu cho nổi. Rồi Phật phải làm gì? Bỏ vô rừng đó, các vị nhớ chuyện đó, bỏ vô rừng ngồi nữa là ở trong rừng, nói rằng thà rằng nữa là sống một mình còn hơn là bằng cái kẻ ngu. Làm bạn với kẻ ngu, rồi cuối cùng ở trong đó để cho những cái thị giả, không phải là đệ tử bây giờ mà phải đắp bóp tay chân, mà thị giả là gì? Là con nai, là con voi, dân thực. Cho đến cuối cùng mà phải có một cái áp lực khác, tức là áp lực gì? Áp lực của xã hội, tức là những tín chủ nói rằng nếu mà bây giờ mấy thầy không có chịu ngưng cãi lộn á, không cho ăn nữa, tức là cúp lương thực, mình gọi là cúp tiền, cúp nước, cúp đủ thứ. Ra bây giờ ông này chịu hết nổi rồi. Nếu mà tăng đoàn khoảng chừng 500 người mà ngoại hộ, tức là mấy Phật tử rằng không cúng lấy gạo rồi rong, rồi hoặc là khất thực mà người ta phiền não, người ta không cúng dường nữa thì mình cũng đâu sống được. Cho nên cuối cùng mấy vị này phải vô tới đồng là sám hối. Điều đó để cho mình thấy rằng cái đạo Phật của chúng ta nó thật sự nó có một cái giá trị đặc biệt, là nó không phải huyền thoại để nói rằng là ngay cả trong thời của Đức Phật là một đấng thiên nhân sư như Đức Phật mà không có bị những cái việc mà hay là đệ tử trong đó mà nó không có xảy ra. Để nói rằng trong cái thế giới phàm tình này, trong cái thế giới mà trong kinh Đức Phật A Di Đà, mình nói trong kinh A Di Đà có câu nữa là thế giới ngũ trường này, Đức Phật mà làm được cái đạo trong thế giới này cũng là thậm nan hy hữu chi sự, rất là khó. Rất là khó. Khó như vậy mà Đức Phật Thích Ca ở trong thế giới này cũng thành Phật để độ chúng sanh, cho nên được chư Phật mười phương tán thán. Và cũng đồng thời để thấy cho các vị thấy rằng nó khó như vậy mà bây giờ mình còn tu được, mình cũng đáng được tán thán, phải không? Cũng đáng được tán thán chứ không phải mà dễ đâu. Nhiều Phật tử mà làm người nữ hoặc người nam vậy á, mà đi chùa không là trong gia đình không là cũng nhiều vấn đề lắm không? Nhiều tội nghiệp, nhiều Phật tử nữ đi chùa cũng phải trốn, cũng phải giống như đi ăn trộm vậy chứ. Đi phải đi lén, đi lút này kia đồ. Rồi có nhiều người ông muốn đi tu cũng vậy, thậm chí muốn đi tu rồi nhưng mà bả giật dây riết rồi chịu cũng nổi. Bả siết đủ thứ rồi ra đem chuyện con cái rồi chuyện này kia ra, rồi cuối cùng cũng phải thối thấp tinh tấn. Và trong kinh Pháp Cú đặc biệt là cũng kể những chuyện ngay cả những vị tỳ kheo đi xuất gia rồi đó, rồi cái phải ra phải vô tới bảy lần như vậy. Mà mỗi lần ông về vậy ông thấy có vợ này kia, nói thôi vậy giờ đã đi tu rồi thì phải để gì lại, rồi cái ông ở lại để có đứa con thôi, không phải về đời vậy. Ông ra vô bao nhiêu lần thì nó túi gùng hay là sao? Ông nữa là ông đi đến nỗi mà các vị cứ tưởng tượng là lần nữa ông bỏ ông chạy rồi đó hả, bà vợ nó ơi nó nhầm gì nó chạy vài bữa nó trở lại à, nhưng mà lần sau cũng không chạy luôn này, tại vì khi một lần ông trở lại ông thấy nghĩa là bà nằm bà ngủ trời ơi giống như con heo nái vậy đó, ông thấy ông hết tức là mọi sự ham muốn ngủ mệt mỏi rồi, tức là cái bà nghĩa là nội y nội thất gì không còn gì để ông cảm ấy nữa, lúc đó là cái sự mệt mỏi về cuộc sống chấm dứt đó. Và lần thứ mình gọi là ba lần ra ba lần vô á, là vị đó lần thứ bảy cuối cùng là cái bằng ra đi không trở lại đó, thì ổng mới được thành tựu được cái đạo nghiệp của ổng. Để cho mình thấy rằng trong kiếp nhân sinh này mình cũng đừng có quá đặt nhiều những cái vấn đề áp lực cho cái việc tu hành của mình, mà mình phải ở một cái mức độ trung dung để biết rằng đó là mình không có ngừng tinh tấn, nhưng mà đồng thời là mình không có đặt quá nhiều áp lực cho cuộc sống của mình hoặc gia đình mình, đôi khi nó làm ảnh hưởng cho cái việc tu tập, mà thực sự nó không có nhằm vào trong cái chánh pháp của chúng ta. Trước nhất là các vị học viên hay là Phật tử mình phải nhớ là kinh Bất Cứu gọi là Dhammapada đó, mình gồm có bao nhiêu câu?
423.
423 không? Như vậy thì các vị là nhớ chính xác đó. Đó. Tức là sau này để mình nhớ cái số đó thì mình sẽ dễ nhớ, tại vì nó sẽ không có đều, cho nên là ví dụ như 4 á thì nó 23 chứ không 432, 432 thì dễ nhớ rồi, nhưng mà nó là 4223 và gồm có 26 phẩm. 6 phẩm tức là những cái tên, ví dụ như là phẩm song yếu, phẩm là phóng vật, rồi phẩm hiền thánh, hay là phẩm a la hán, hay phẩm voi, phẩm ngàn, rồi bây giờ chúng ta học phẩm này gọi là phẩm tâm. Tâm tức là Sita. Trước khi đi vào các phần mà gọi là phẩm tâm á, thì chúng ta sẽ đặc biệt là nói về cái hình thức, cái suy nghĩ chúng ta về cái chữ tâm như thế nào, để rồi chúng ta sẽ vào cái câu kinh Bất Cứu này. Bởi vì trong cái bài này các vị biết là Đức Phật có nhiều cái thí dụ, và đặc biệt đó là để cho chúng ta biết rằng đây là một cái trạng thái của tâm lý rất là khó phân biệt. Và trong này đó, cái câu vầm bước đầu vào phẩm tâm là câu 33 và 34. Chúng ta học cái câu là tâm quảng hốt, dao động, khó hộ trì, khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Đó. Và câu thứ hai tức là câu 34 là như cá quăng trên bờ, vớt ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma, là câu 34. Đây là hai cái câu mà so sánh về cái trạng thái của tâm, giữa cái trạng thái của tâm mà so sánh với những cái hình thức bên ngoài. Cái hình thức bên ngoài chúng ta thấy rằng khi Đức Phật mình gọi là thí dụ minh họa đó, cho thấy làm thế nào để điều phục cái tâm đó. Giống như là giữa cái sự nữa là quản hốt dao động, nó thuộc về mặt của là tâm lý. Và bây giờ Đức Phật nó là so sánh với một cái hình thức vật lý, làm thế nào để điều phục, giống như một cái người thợ làm gì, làm cây tên đó. Làm thế nào để vuốt, làm thế nào để điều chỉnh, và làm thế nào để cho cây tên nó chính xác, nó thẳng. Thì cái người trí cũng phải làm thế nào để tu tập làm cho cái tâm mình nó ngay thẳng. Rõ ràng là đây là một cái minh họa, một cái ví dụ, nhưng mà rất là khó, rất là khó. Các vị thấy rằng giữa một cái hình thức của vật lý á, thì các vị có thể điều chỉnh, có thể gò, có thể sửa, nhưng mà cái hình thức, cái mặt thứ hai là về tâm lý, nó không có đơn giản vậy. Bởi vì tâm là gì, là nó ở đâu, nó như thế nào mà để mà làm cho nó thẳng. Ngày xưa người ta có một cái câu là gì, quả hổ, quả gì, quả hổ, quả quỳ thì nan quả, quả cốt tri nhân, tri diện, quả trí, tri tâm. Cho nên có người họ có hay họ có vẽ cái hình thức này kia, rồi là họ vẽ con cọp được, bởi vì nó có cái hình thức của nó, không có thể nào mà lầm lẫn giữa con cọp với lại con chó được, bởi vì chúng ta thấy là con cọp nó như thế nào, bởi vì người ta vẽ bộ da của nó, lông của nó, bên ngoài của nó, nhưng mà không vẽ được gì xương cốt của nó, bởi vì nó che phủ một cái bộ lông như đó rồi. Thì ngược lại con người cũng vậy đó, có thể mình gặp nhau ở gần với nhau rồi thấy mặt rồi vậy, nhưng mà tri nhân tri diện không có tri được tâm. Mấy hôm nay đó thầy coi internet ấy, coi các ông mà các mấy cái người hai ba người mà thanh niên họ đem ra xử Việt Nam thì giết 6 người, cái thanh niên nó có hăm mấy tuổi rồi, giờ nó đẹp trai lỗ mũi cao, nếu mà nếu mình thầy coi tướng trời có nhiều người coi chắc thôi lầm chết luôn, lỗ tai dài phúc hậu đồ tướng nó là ngon lành lắm, nhưng mà nó giết người một cách rất là bình thường, giết hơn tới 6 người ở đâu, ở Bình Phước á, phải không, đại gia Bình Phước á. Thì nó xử lưu động, xử lưu động ở ngoài trời, để cho nên nó quay phim cho mình coi, mình thấy người đó mà đến chừng khi thẩm vấn người đó rất là bình thường, rất là bình thản, nghĩa là không phải là sợ sệt hoặc là bây giờ hay là sau khi giết người rồi là hối hận hoặc là đau đớn tội nghiệp cho người ta, không. Thì như vậy mới gọi là tri nhân tri diện bất tri tri tâm. Thì do vậy mà chúng ta thấy rằng cái câu mà Đức Phật ví dụ ở đây á, để cho mình thấy rằng cái trường hợp mà đem ra so sánh á, là một trường hợp của cái việc tâm nó rất là khó phân biệt, nó cũng giống như là cái hình thức của vật lý. Của vật lý chúng ta có thể là giống như một cái người thợ làm tên á, thì nếu mình khéo léo hoặc là mình cẩn thận thì mình có thể giúp cái tên nó chính xác, nhưng mà tâm thì nó không phải là như vậy. Bởi vì trước hết khi cái người học Phật á, đầu tiên á, mình muốn học á, và mình phải phải đặt lại vấn đề ở đây, có ai biết là tâm nó ở đâu không? Tâm, có ai biết không?
Tâm là ý thôi thầy, chứ tâm ở đâu? Tâm ý thôi chứ.
Có ai biết tâm đâu không? Bởi vì các vị biết là ngay cả trong thời Công Kinh á, Thủ Lăng Nghiêm là Đức Phật cũng đã bảy lần thử thách Ngài A Nan về hỏi tâm. Ngài A Nan là đại diện giống như chúng ta vậy, giống như hỏi chơi vậy đó, nhưng mà thật ra cái đó không phải là hỏi chơi, mà cái đó để cho mình thấy rằng là cái sự phân biệt và cái sự đó là chấp mắc của chúng ta là bất cứ chỗ nào nó cũng sai cả, từ cái chỗ mà tâm ở trong, tâm ở bên ngoài, tâm ở con mắt, rồi nữa là rồi tâm là sự hòa hợp, tâm là sự nữa là nhận biết, cuối cùng đó là Đức Phật, cái nào Đức Phật cũng nói là A Nan, Đức Phật vấn A Nan, A Nan nói không đúng. A Nan là dĩ nhiên là một cái vị là đệ tử Đức Phật, nguyên nhân á mà có kinh Thủ Lăng Nghiêm á thì nói là ngài bị gì, ngài bị ma đăng già. Các vị biết ma đăng già không?
Nghe
nó là sao
đẹp
ma đăng già, nó không phải là nanh, nó dài nó tóc rồi ấy đâu. Ma đăng già là nó là một sự nữa là cám dỗ của sự ham muốn thôi. Khi mà chúng ta lọt vào cái sự cám dỗ của ham muốn á, là nó trở thành ma đăng già, chứ ma đăng già nó không có hình thức ha. Các vị nhớ vậy, người ta cứ lầm lẫn hoài, người ta tưởng ma đăng già phải là người nữ hoặc là người nam, nhưng mà nó là một sự cám dỗ, là một cái nữa là tham ái. Tham ái của con người đối với một điều kiện đó, tham ái của người nữ đối với người nam, và tham ái của người nam đối với người nữ, là nó trở thành ma đăng già. Chứ không phải khi ma đăng già có nhiều Phật tử nữ tội nghiệp lắm, ở trong chùa cái vậy cứ nói là sợ mấy ông sư bị ma đăng già mắt bắt. Không phải vậy thành ra là ma đăng già là không phải là cái con người, mà ma đăng già là một cái từ ngày xưa đó, là trong kinh nói vậy, còn bây giờ người ta nói là minh họa ra, nhưng mà nó là một sự hấp dẫn của các dục đối với xá căn của mình. Cho nên nữa là thí dụ giờ một cái người phụ nữ mà họ thương, họ thích ai rồi đêm mà ngủ không được, thậm chí nữa là họ thất tình, thì họ bị ma đăng, họ bị ma đăng già, chứ đâu phải là ma đăng già là nữ. Rồi cái sau này họ cộng thêm tử là ma đăng già nữ, thành ra chỉ có phụ nữ mới làm ma đăng già, chứ là không phải ma đăng già. Nhưng mà bất cứ người nào bị rơi vào cái sự sự thu hút, sự uế nhiễm, hoặc là sự nghĩa là lost control đó, nghĩa là thôi lo gì đó ha, nghĩa là té xuống cái đó một cái đùng á, thì cái đó người ta gọi là bị ma năng già. Chứ không phải là ma năng già là dành riêng cho cái giới nữ. Nên chúng ta lưu ý điểm đó để thấy rằng đó là ở đây đó là ngài A Nan. Nhưng mà thật ra ngài A Nan không phải là ngài rơi vào ái nhiễm, các vị thấy không? Ngài A Nan nó đâu có phải thích cái người kia đâu. Ông đi thất thực, rồi cái người kia phải dùng tới gì? Một cái chú thực của tiên, của tà, làm cho cái vị, cái người mà tu hành mà dễ thương, đẹp trai như ngài A Nan mất đi mất đi sự kiểm soát của lý trí. Giống như mình gọi là bây giờ họ bỏ gì, bỏ những cái thuốc, hoặc họ bỏ nó làm cho mình nữa là không có còn cái kiểm soát nữa, thì lúc đó. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta biết rằng ngài A Nan là một cái người tu hành rất là chân chánh thanh tịnh, cho nên vì vậy mà tự nhiên thấy mình bị ngồi vậy rồi là bị không kiểm soát được nữa, là cái tâm rất là bất ổn dao động, khiến cho Đức Phật phải cho ngài Xá Lợi Phất mới đi đến để mà đưa ngài A Nan về. Và do về mà ngài A Nan muốn buồn khóc rằng tại sao mình phước bổng rồi nghiệp dày, cho nên nó là tu vậy mà còn bị người ta khiên được, cho nên nó là ông cảm thấy rằng cũng bị gọi là hơi bi lụy chút. Thì bây giờ Đức Phật mới nói rằng ngài mới nhân đó ngài mới hỏi ngài A Nan tại sao mà ngài A Nan lại muốn đi tu. Ngài A Nan nói tại vì sao? Thấy Phật có 32 hai tướng đoan nghiêm xinh đẹp, cho nên muốn đi tu để trở thành Phật giống vậy đó. Cho nên vì cái chỗ đó mà Đức Phật mới nói kinh Thủ Lăng Nghiêm, và ngay chỗ này là để nói rằng bảy chỗ hỏi tâm là mục đích là vì chúng ta chấp tham muốn vào một cái gì đó thì chúng ta sẽ rơi vào trong cái chỗ chấp mắc và ái thủ đó, thì chúng ta rơi vào ma năng già, vậy thôi. Ý là như vậy. Và do vậy cho nên Đức Phật nói rằng 32 tướng mà lấy gì thấy, thấy không? Rồi lấy gì mà hâm mộ, mình nói là lấy cái tâm hâm mộ, lấy con mắt để thấy. Rồi bắt đầu Đức Phật mới gọi là vấn hỏi để khởi đầu cho cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đây là nói về chữ tâm. Và như vậy để các vị biết rằng khi các Phật tử chúng ta ngồi ở đây mà nó định nghĩa chữ tâm là chúng ta không ai định nghĩa chính xác được. Không ai định nghĩa chính xác được. Mà mình thì lúc nào mình cũng nói rằng đó là cái tâm tôi vậy, cái tâm tôi vậy. Nhưng mà thật ra là không ai định nghĩa được cái điều đó. Vì ngay trong kinh Nikaya, tức là những kinh nguyên thủy, Đức Phật xác định là mình không có tin cái tâm của mình được. Cho đến khi mình đắc được A-la-hán rồi thì lúc đó mới tin được cái tâm của mình. Thì như vậy cái mà lâu nay chúng ta đang, kể cả bây giờ chúng ta tu học Phật đây đó, nó cũng thuộc về một cái hệ thống của gì? Của vọng tưởng, vọng tâm, chứ chưa phải là chúng ta sờ mó, hoặc chúng ta nghĩa là tiếp xúc được cái thế giới thứ hai mà mình cần muốn nói, tức là cái chữ tâm mà chúng ta thường nghe nói là gì, là chân tâm, là Phật tâm. Đây là một cái sự khác biệt mà lâu nay người ta cứ bị lầm lẫn hoài. Có nhiều người ta nói rằng tu á, thì các Phật tử phải tu gì? Tu tâm. Cho nên Nguyễn Du mới nói rằng kể cả mình có tài ba cách bao nhiêu cái gì cũng vậy, khéo tu cho mấy cũng chẳng tài tu tâm. Nhưng mà thật ra tại sao là phải tu tâm? Tại sao là phải tu tâm? Tu có nghĩa là điều chỉnh, là sửa, là adjust, tức là làm cho nó tốt. Nhưng mà thật ra tâm nó đâu có gì đâu để phải làm cho nó tốt. Nếu nói đúng theo cái lý của nhân duyên, hoặc nói theo cái lý của Đại Thừa mà chúng ta học á, chúng ta biết rằng chân tâm Phật tánh là nói gì? Không hề thay đổi. Tâm là nó là cái bằng tịch nhi thường chiếu, mà chúng ta nói yên lặng, thanh tịnh và sáng suốt như vậy. Muôn thở không có thay đổi, cho nên mình mới cần phải cầu về Phật tánh, hay gọi là trong thiền học thì gọi là gì? Tìm về chủ nhân ông của mình. Do vậy nếu mình nói là tu tâm là không có đúng. Vì tâm là không có tu, đâu có gì phải sửa nó. Nó vốn là cái phần nguyên thủy vậy mà. Hằng giống như là mặt trăng vậy, không có gì phải thêm bớt nữa. Cho nên cái mà chúng ta dùng cái từ chữ tu đây là chúng ta bắt đầu là đã nói đến một cái sự so sánh, sự chắc mắc, sự nghĩa là mình gọi là cái bằng compare, tức là giữa cái này với cái kia. Thì lúc đó mình mới nói rằng là tại vì mình nó còn nhiều thiếu sót, cho nên mình phải sửa chữa. Thì chính cái nhiều kiểm soát đó thì được gọi là mình tu. Chứ còn thật ra đó là trong ý nghĩa của những vị mà họ đã chứng đắc, và trong Đại Thừa đó nói những câu rất là đặc biệt. Chẳng hạn như là nếu mà mình còn đi tìm cầu cái việc tu hành, hay gọi là cái bằng đó là đoạn trừ phiền não thì tùng tăng bệnh. Tức là nếu mà mình muốn tu để mình đoạn trừ cái phiền não của mình đó, là tăng thêm cái bệnh của mình. Còn nếu mà xu hướng chân như tổng thị tà, nếu mình muốn đi tìm cầu để đạt được cái chân như là tổng thị tà, tất cả đều là tà. À, nói một cách rất là chính xác vậy. À, sau này trước khi mình học vào chữ tâm, mình phải biết được điều đó. Như vậy thì hôm nay chúng ta vào cái phẩm tâm này á, là Đức Phật muốn nói về cái tâm gì? Đây là tâm sinh diệt, hay gọi là vọng tâm. Đó, đó là chúng ta biết vậy đó. Là Đức Phật nói là cái tâm sinh diệt là cái vọng tâm của chúng sanh. Vì cần phải có một cái sự phân biệt, cần phải có một cái chỗ để so sánh, cho nên mới nói cái tâm này. Chứ thực ra là khi đã đến tới cái chỗ là rốt ráo cứu cánh hoặc tu cao rồi đó, và các vị mà thiền chứng á, thì người ta không có nói tới cái những cái từ ngữ này nữa. Mình không có nên nói nữa là tu tâm hay là tu mà cái dùng chữ tâm này để hỏi nữa. Vì chúng ta còn đang ở trong một cái lớp rất là sơ cơ, là cái lớp là cái phần chúng ta lấy cái sự đối đãi phân biệt, cho nên gọi là sự vọng tâm hay gọi là phân biệt tâm. Chứ không có, chúng ta chưa có sờ mó tới cái từ nữa là cái phần đúng nghĩa của nó là chân như tâm. Thì chân như tâm là không có nói tới về cái việc học nữa. Đó là cái thứ nhất để định nghĩa để các vị nhớ không? Bởi vì các vị nhớ là khi mà thần quan hỏi ai? Đi cầu với ngài Đạt Ma thì nói là đem tâm tan do, rõ ràng là không thể đem được rồi, không thể lấy ra được rồi. Và cái mà thần quan gọi là con bất an này, là con buông thở con bất an này á, là cái đó đều là vọng thôi. Thành ra vì vậy mà đến lúc mà ngài Đạt Ma hỏi một câu rằng là đem ra tìm không có, gọi là ba thở cầu tâm chẳng có, trọn đời diệt vọng hoàn không. Cho nên khi hỏi như vậy rồi, cái thần quan mới ngẩn ngơ. Hồi đó giờ mình cứ tưởng rằng cái tâm mình bất an, nhưng bây giờ khi đặt lại một câu hỏi rằng đó là đem cái bất an nó, đem cái tâm nó ra để cho ta an, thì không an được. Cho nên cuối cùng là tổ mới nói là như vậy, ta đã an tâm cho rồi, là mình gọi là đó là một cái câu công án thiền thôi. Là ngay chỗ đó cái thần quan ngộ, cái chỗ mà thần quan ngộ đây là thần quan ngộ cái gì? Ngộ ở chỗ mình mới nói rằng cái phần không có suy nghĩ, không có vọng lượng, không có chấp mắt nữa, thì lúc đó là nó sẽ thấy được cái chân tâm hiện tiền. Còn vì mình nói mình cứ phải đi tìm kiếm ba thở cầu tâm, trong đó quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc. Các vị nhớ câu chuyện của ngài Đức Sơn vậy đó, đó là ngài là cái bằng tinh thông Bát Nhã, tinh thông nữa là giáo lý Đại Thừa, cho nên ngài không có tin là có thiền nữa là có thể là chứng ngộ theo cái cách mà tâm truyền tâm được, cho nên ngài mới đi vấn. Còn là đến cái chân núi để ngài muốn vấn thì có lẽ là do một cái vị Bồ Tát hay là thiền sư đã thị hiện, là bà già mới vô hỏi rằng đeo gì. Nó là đeo kim cơ cang sớ sao, hỏi vậy thì bây giờ nó là ngài muốn gì, nó tôi muốn điểm tâm. Nó nếu mà trả lời được á, phải không, trả lời được á thì làm điểm tâm, còn không được thì thôi đi ra. Là một thiền sư mà mới gì trả lời được, hỏi giờ đó là ngài muốn điểm tâm thì tâm quá thứ tâm kim cang, nó nói là quá thứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc gì để tâm bất khả đắc, ngài điểm cái tâm nào, ngài muốn điểm cái tâm nào. Điểm ở đây á, dùng cái ngôn ngữ của Việt Nam mình hay gọi của Tàu, điểm là gì, là ăn, là cái món ăn nhẹ buổi sáng, điểm là nhỏ thôi, chút xíu là ăn buổi sáng, gọi là ăn nhẹ, gọi là điểm tâm. Mà người ta dùng cái thuật ngữ đây tức là điểm, tức là gì, là chỉ là sửa cái tâm. Cho nên trong ba tâm nó là nói tới chỗ đó là ngài Đức Sơn ngộ liền. Tại vì mình chạy theo ba tâm, mình chạy theo cái chỗ nghĩa là cái bằng đúng sai phải trái, là cái này là tà đạo, cái này là chánh đạo, cho nên mới đi tìm, muốn đi pháp, đi mình gọi là cái bằng đối chất. Cuối cùng nữa là bà đã nói một câu rồi, ngài không có điểm được cái tâm nào, tức là không được ăn sáng luôn. Sáng nay các vị điểm tâm chưa? Vậy giờ mấy vị điểm tâm nào? Bây giờ mình điểm bao tử, mình điểm bao tử chứ mà không có điểm tâm, phải không? Mình điểm bao tử là ăn sơ sơ đủ cho đủ sức khỏe để học thôi. Thì bây giờ chúng ta vào cái chỗ này, khi mà Đức Phật nói cái tâm mà hốt quảng dao động, khó hộ trì, khó nhiếp này, người trí làm tâm thẳng như người thợ làm tên. Bởi vì ngay trong cái thời đó, ngay trong cái thời của Đức Phật, cái câu này được nói ra bởi vì có một cái vị tỳ kheo là trưởng lão, là Megija. ni người ta là trưởng lão. Vị trưởng lão này ngồi thiền nhưng mà không có điều phục được cái tâm của mình, nó cứ bị phiền não chuyện này chuyện kia, nó dao động hoài, cho nên nó là cứ di chuyển từ cái chỗ này đi qua chỗ khác. À, Đức Phật nói là ngài hãy ở cái núi đó, nghĩa là tu thiền và quán cho đến khi nào mà Đức Phật cử một vị tỳ kheo khác đến á, thì lúc đó thì hãy đi. Nhưng mà vị này ở không nổi, giống như bây giờ là cái trú xứ này mà Pháp Bảo nó có ba trú xứ, là một đó là trên Đa Bảo, hai là cái gì Hiền Lâm hả, ba là đây. Bây giờ cử thầy Bổ Quân ở đó mà không ở nữa là không chịu không nổi, không phiền não quá, không phiền não mà trong khi hòa thượng Phương Trượng chưa cho mà không đi cũng vì không phiền não. Thì bây giờ hòa thượng mới kêu về mới bắt đầu đề dạy, tức là ta đã chưa cái cho, đợi tới khi nào có người đổi thì không có được đổi, mà tại sao không đi. Thì Đức Phật cũng rầy cái vị nữa là tỳ kheo mà Magiya là trong cái bài này, nó là tâm mình hốt hoảng dao động, khó hộ trì khó nhiếp, mà người trí làm tâm thẳng như người thợ làm tên của mình, tức là phải rất là gì, là tập trung, rất là kiên nhẫn, rất là cái phần mình gọi là phần nỗ lực tinh tấn mình mới vượt qua được. Chứ nếu không là cái tâm mình nó hốt hoảng, nó dao động, và vì nó là một trạng thái của tâm lý, cho nên vì vậy mình không có thể thấy được nó, không có thể nữa là nắm bắt được nó dễ dàng, giống như là người ta nắm một cái cây trung tâm. Do vậy cho nên phải có một cái thiền định, có một cái sự nữa là nhận thức bằng cách nữa là chánh định hay gọi là chánh niệm, thì lúc đó mình mới có thể giữ tâm mình yên. Và khi mà mình chánh niệm và chánh định, tâm mình nó yên rồi đó, thì lúc đó nó mới không khởi những cái phiền não dao động. Thật ra mình bị khởi lên những cái phiền não dao động làm cho mình khổ, chứ còn thật ra tất cả dù là ở Thiền Lâm, ở Pháp Bảo hay là ở Đa Bảo nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà khi mà tâm mình dao động rồi đó thì thấy mình ở chỗ nào á, mình cũng không có yên hết trơn, mình cũng phiền não. Bây giờ ta nói rằng đó là nếu một cái người á mà bị phiền não á thì các vị ở đâu các vị ăn cũng không ngon, ở cũng không yên, ngay cả cái ở trong cái chỗ cái chùa mình gọi là tu tịnh đi nữa, tức là chùa là chỗ thanh tịnh, nhưng mà để cho một người bị phiền não á thì thấy vào đó mình cũng không có yên tịnh được. Bởi mình ngồi đây mà cái tâm mình nó đi ra ngoài, cái tâm này là vọng tâm đó, nó đi ngao du sơn thủy. Trời ơi, nó ngồi đây mà nó tính ngày sắp sửa tính sale rồi, rồi mấy đứa nhỏ như thế nào đủ thứ, rồi ngồi đây mà sợ nhà nóng quá rồi nó cháy thì cái chẳng hạn vậy, là lúc nó đang đi ngao du, nó đi ngao du, do vậy nó hốt hoảng, nó dao động, nó sợ hãi. Và các vị biết là nó sợ hãi nhiều khi ngay cả những người xuất gia vậy, có lúc thầy có công việc gì đó mà cái mình giật mình, cái mình đang nằm trên giường mình giật mình vậy, làm như cái chân mình nó nhảy lên một cái vậy, tức là nó hốt hoảng. Điều này nó không phải là việc không có xảy ra với ai vậy đó, mình hốt hoảng, mình sợ hãi. Và các vị biết là có nhiều khi đó cái tâm mình nó dao động đến mức độ là mình ngủ cái chỗ này, các Phật tử ngủ nhà quen rồi, đến chừng đó là mở mắt ra không biết mình ở đâu. Mình không biết mình ở đâu. Có lần ngày xưa đó, cái đây khoảng vài năm vậy, thì thầy mất đi giảng, các vị biết là cứ phải di động hoài, từ đây bay qua Mỹ rồi cái hai ba bữa đổ chỗ, rồi khi mệt mỏi vậy ngủ dậy cái phòng mà mình cứ nhớ, mình tưởng đâu cái phòng mình ở Sydney, giờ ngủ không biết cửa đi ra cửa nào, cái gì cứ tưởng tượng là ngay vậy. Chắc không phải là sợ là các Phật tử không, kể cả những người xuất gia, cho nên đó là mình phải rất là cái phần chánh niệm chánh định, để khi nào mà trong cái giấc ngủ mình yên tĩnh rồi là mình ngủ dậy mình thần thái, mình tỉnh táo đàng hoàng, mình bước xuống chân này kia rồi là mình biết là mình là ai, đang ở đâu. Chứ có lúc nữa là vì cái thời tiết thay đổi, thời gian thay đổi và công việc mình nó nhiều á, cho nên các vị mê ngủ rồi giật mình dậy á, là cái là mình mới ngồi dậy là mình cũng không biết là mình đang ở đâu, và cái phòng á không biết cái cửa phòng á là ra cửa nào. Bởi vì mình thường mình quen ở một cái chỗ nào rồi, chẳng hạn như là ở gia đình của mình cái phòng nào bước đi ra cái gì các vị cột chặt vào những chỗ đó. Thì chỗ này cũng vậy, Đức Phật mới nói rằng các vị tỳ kheo này đó, bây giờ dù ông có chạy đi trở về đây mà cái tâm ông nó hốt hoảng, cái dao động vậy thì cũng không có thể nào mà thành tựu được hết trơn. Cho nên là Như Lai kêu là ông hãy ở chỗ đó để nỗ lực chánh niệm thiền định, mà cái vị này lại bị phiền não nó quấy động, cho nên không cách gì mà ngồi yên được hết. Cho nên nói rằng chỗ này khó tu quá, thôi thì con phải về ở gần Phật, giống như mình gọi là gần nó mới có hơi hướng không, giống như vậy á. Có nhiều vị thầy Hữu Hưng nó bây giờ nó là ở trên đó một mình thấy khổ, phải ở gần hòa thượng Phương Trượng mới có được đó là được bảo vệ, được che chở vậy, giống vậy. Thì Đức Phật mới rầy quở rằng ông làm vậy là không có đúng. Nếu mà mình không có kiểm soát được cái tâm mình, không có chánh niệm, không có tỉnh thức để cho cái tâm nó dao động, nó sợ hãi, hốt hoảng, thì dù ở chỗ nào cũng không được bình yên. Chỉ có con đường duy nhất á, là để được bình yên á, là phải tu tập giống như một cái người thợ làm tên, tức là phải tập trung, phải có chánh niệm, phải có tỉnh giác, thì cái cung nó mới, rồi mình gọi là mình phải quyết định ở một mục đích thẳng tiến, thì lúc đó các vị mới có thể thành công. Đức Phật, các vị nhớ là trong một câu chuyện quá khứ, khi mà Đức Phật làm một cái vị vương tử, đến một cái tuổi này mới thấy được cái cảnh đời nó vô thường, và tài sản vật chất mình có nhiều, nhưng mà rồi mai mốt mình cũng sẽ bỏ lại, không mang theo được, mà cũng không có mang được bình an cho mình. Cho nên Ngài quyết định để lại cái ngôi báo đó, Ngài trao truyền lại cho con của mình. Và Ngài quyết tâm tìm con đường xuất gia, đi tìm đó là đạo, đi vào con rừng. Ngày xưa họ phải vào con rừng họ đi tìm. Thì khi Ngài đi như vậy thì Hoàng hậu nói là không thể nào bỏ Ngài được đó, là tại sao Ngài là hai vợ chồng mà bây giờ Ngài lại quyết định bỏ đi vậy? Nếu mà Ngài đã truyền ngôi cho con thì bây giờ thiếp cũng phải đi theo, nghĩa là tu đâu thì cho thiếp tu cùng, mai sau thành Phật mới ngồi chung một bàn được nhất định. Các vị biết là cái chuyện ân ái, mà cái chuyện đâu phải là chuyện đơn giản gì. Nhà vua quyết định nó không được, ta đã quyết định đi xuất gia rồi, cho nên nàng không thể nào mà đi theo được hết trơn á. Nếu đi theo thì ta đi tìm đạo, còn nàng đi theo ta làm gì? Thì vẫn nói là đi theo phải có người phụng dưỡng này kia chứ, ở đây đó là bằng đêm bằng hôm trời đúng gió ai cạo rồi là chăm sóc. Hồi xưa giờ ngày làm vua, bây giờ nữa là tôi đã nữa là khi gả cho làm vua rồi thì đã là suốt đời là của một người rồi, tam tùng tứ đức rồi. Mình thuyết phục biết là không được, nói rằng nếu mà ngày đi mà ngày tôi đi thì coi như tôi chết ở đây, tôi cũng chết thôi. Tại vì lý do là coi như đã hiến trọn đời mình dâng cho đấng quân vương, cho nên không thể nào thay đổi được rồi. Nếu mà các vị về bên Việt Nam, các vị mới thấy rằng mình đi tới cái chỗ mà Trần Nhân Tông có một cái suối tên gì, suối Giải Quan. Khi vua Trần Nhân Tông mà đi xuất gia đó là hoàng hậu và tất cả trăm cung nữ đi theo lên trận, mà đâu có đi được nên dừng chân ở dưới núi Yên Tử. Rồi những người này đó họ không thể nào đi theo tôi được, cuối cùng họ phải tự dẫn đến chỗ đó cả trăm người, cho nên nó trở thành một cái suối Giải Quan làm cái chùa đó. Đó là chuyện lịch sử của Việt Nam mình đã có thật phụng vua. Cho nên ngày xưa nghĩa là phải nói rằng người ta trung kiên tiết gì tiết liệt kỹ lắm, còn bây giờ thì dễ lắm không hát người này không được thì có người khác cũng sao, miễn như nào happy là được thôi. Đó là một trong những cái mà mình thấy rằng nó khác với nhau, với cái giữa cái thời đại của quá khứ với thời đại hiện tại, nó có một chút đỉnh nào đó về văn hóa thôi. Bây giờ đó thì vị này vua nghe hoàng hậu nhất định vậy, cuối cùng không cách nào từ chối, cũng phải để cho đi theo. Các vị biết là đi tới cái chỗ, đi dọc đường gặp một cái người nữa là làm vuốt cái tên này nè, ngồi nghĩa là vuốt tên, nhắm mục đích để bắn vuốt tên vậy. Mỗi lần ông vuốt cái tên rồi cũng để vậy, cũng dòm vậy nè, dòm. Cái vua ngạc nhiên đó là ủa tại sao lại hai con mắt á thì nó rồi dòm nó rõ rồi, chính xác rồi, thì tại sao mà mỗi lần ông làm một cái tên rồi ông muốn ngắm cho nó thẳng á, hay như người thợ vuốt cái tên này nọ, thì ông phải nhe một mắt rồi nhắm một mắt, là nó ra một mắt làm ra bằng hai mắt. Thì cái người thợ mới nói rằng cái đó là ngày lầm rồi, bởi vì khi mà nó còn hai con mắt này thì nó sẽ bị mình gọi là khúc xạ, rồi vừa phản xạ vừa khúc xạ, rồi còn so sánh, cho nên vì vậy mình dòm hai mắt mình thấy như rõ, nhưng mà thật ra nó sẽ không có focus, tức là không đi đến được mục đích. Cho nên nếu muốn đến được mục tiêu, một mục đích rồi đó, là mình phải chỉ có một đường thôi, phải có một quyết tâm, thì có nhất định một con đường gọi là tinh tấn hay gọi là chánh niệm thôi, chứ không thể là dùng hai con mắt và chỉ cho vua thấy cách làm tên và cách để điều phục. Cái vua nghe xong rồi, cái vua suy nghĩ xong rồi, cái ngày mới đem gì bẻ cành cây dọc đường với cây hoa, bẻ trong bỏ dưới đất, rồi quay qua nói là hậu, nói rằng bà có thấy không, giống như những cái cây này bẻ gãy ra rồi không thể nối lại được, những cái hoa này đã ngắt rồi bỏ xuống đất rồi không thể tiếp tục tươi hoa và tiếp tục sống nữa. Cũng như vậy, Cho nên nghĩa là tôi đã quyết định đi tìm đạo rồi thì bây giờ tôi phải cắt đứt. Cho nên giống như cái vị kia là chỉ cho tôi rằng đã đi xuất gia đã quyết định đi rồi mà còn nghĩa là đi thêm một cặp nữa thì làm sao mà đạt được mục đích được, không? Nhắm bớt một con mắt, tức là phải quyết định. Thật ra thì cái câu chuyện nó cũng muốn nói rằng các vị đó là một vị tiên để hiện ra để chỉ cho ngài cái tiền thân của Đức Phật là một cách rằng khi mình muốn cắt ái ly gia, muốn nghĩa là quyết định đoạn diệt là mình phải cắt bỏ những cái gọi là thê thần tử phượng, những cái đi theo mình. Thấy rằng nói như vậy nhưng mà thật ra là nó sẽ trở thành một cái sự ràng buộc ghê gớm lắm, chứ đâu có phải là dễ dàng thôi. Cho nên các vị thấy không, khi ngồi ở gần bên rồi hãy cạo gió, rồi cạo quá gió qua rồi cạo gió lại, chứ đâu có phải là chỉ có một cạo có một chiều không thôi, phải không? Cho nên nếu bây giờ mình bệnh người ta chăm sóc rồi, người ta bệnh mình được chăm sóc không? Đâu, mình thấy không, mình đó là mình làm người, mình đâu thể nào mà tu, mình có lòng từ, mình đâu thể nào bỏ được. Nhất là người này họ đã dám bỏ cả cuộc đời đi theo mình, bây giờ họ bệnh rồi ra, mà đã vậy lên tỉnh mình chưa bệnh rồi người đã bệnh trước đúng thêm cái bệnh mà bây giờ những cái bệnh mà cancer nó khổ hơn cái gì nữa không? Thành ra như vậy mà mình không quyết định được thì coi như là tự mình ràng buộc lấy, tức là tự mình mang theo cái nợ. Nên cuối cùng ngài mới quyết tâm là như vậy, bẻ gãy cành cây xuống, chỉ rằng đó là giống như cái cây này đã gãy đoạn không thể nào nổi lại, cũng như vậy ta với nàng bây giờ đã cắt đoạn không thể nào nổi lại, không thể nào đi chung, chỉ có một người để đạt được mục đích. Cho nên nhờ vậy mà ngài mới tu trở thành một cái vị đạo sĩ và đắc được các cái pháp trong cái đời hiện tại. Thì Đức Phật muốn nói rằng cái nhân cái quá khứ của ngài là đã là như vậy, để ngài khuyên cái vị tỳ kheo này trong cái câu này nói rằng tâm mình nó hốt hoảng dao động, khó hộ trì, khó giết. Mình cứ tưởng rằng đó là không sao, với hai nơi đây là cái người là vợ đi theo mình chứ không phải là gì xa lạ, thì mình cứ tưởng rằng nó dễ dàng, nhưng mà nó rất là nguy hiểm, là vì mình không thể kiểm soát được cái phần tâm của mình. Vì vậy sau này trong kinh Đức Phật cũng nói rằng chỉ cho khi nào mình đắc được A-la-hán thôi, chứ các vị biết là đắc được A-na-hàm cũng không thể nào tin ở lòng mình được đâu, tức là tin ở tâm mình được. Bởi vì chúng ta sẽ đọc trong kinh Pháp Cú sẽ có một cái đoạn các vị biết là có vị tỳ kheo chứng được A-na-hàm rồi, tức là đắc được tới ngũ thông rồi đó. Mỗi sáng là ông đi nữa là cấp thực bằng cách là ông dùng ông bay vô vua, nữa là tôn trọng cúng dường ghê lắm. Cho nên bữa nọ là vô đi cấp thực vô trong cung, nữa là hoàng hậu nữa là dân cúng rồi, nhưng mà hoàng hậu thì nữa là rất là đẹp, mà đã vậy rồi là mặc nội y, mà bây giờ nữa là nó không được kín đáo, cho nên là ông vừa thấy nữa là nội y bên trong, tức là vừa thấy cái phần nội y, bây giờ là mình gọi là áo lót bên trong thôi là mất thần thông rồi, phải cứ lộ bộ. Khi ông bay xuống thì từ sáng ông bay xuống chiếu động tới rồi còn lộ bộ về cả mấy tháng thờ thôi từ núi Tuyết Sơn mà xuống tới cung, không? Đi khất thực mỗi ngày, rồi bây giờ mất thần thông lộ về tình 3 tháng sau mới tới, nó đau khổ vậy. Là cái chỗ này, tức là ngài Đức Phật ngài muốn nói chúng ta rằng đó là cái thần thông của mình có đó, là khi nào tâm mình nó thanh tịnh là lúc đó là gì, là mình phải tin được ở tâm của mình. Mà Đức Phật nói chỉ có khi nào mình chứng A-la-hán thôi, còn đắc được ngũ thông hoặc là A-na-hàm cũng chưa có tin được tâm. Cho nên do vậy bây giờ hỏi tâm các vị ở đâu, các vị không thể chỉ được và không thể quyết định được. Thành ra những cái mình tưởng rằng là cái tánh tôi vậy, là cái tâm tôi vậy, cái tâm tôi không có nghĩ vậy, là tất cả những cái đó là những cái sự gì lừa dối, và những cái thói quen mà mình tưởng nó là tâm của mình, nó tội nghiệp như vậy. Cho nên bây giờ kể cả cái thời gian của những người xuất gia vậy, mình tu rất là lâu, mình cứ tưởng rằng mình có thể là điều chế được, điều phục được cái tâm mình, hoặc là mình hiểu được một phần nào của tâm lý mình, nhưng mà thật ra là mình vẫn chạy trên cái vòng của sinh diệt, tức là những cái gì mà thói quen của mình là cái nữa là hay hờn, hoặc là cái bằng rộng rãi dễ thương mình, nó là tại cái tánh mình nó tốt vậy, cái tâm mình vậy. Nhưng mà thật ra là những cái đó cũng là những cái gì, những cái nữa là giả dối, những cái nữa là cái bằng nữa là nó lừa đảo mình thôi, vì mình chưa có sờ mó, mình chưa có tìm, chưa thực sự nữa là trở lại cái trạng thái là hoàn toàn không có khởi sinh diệt, không khởi tâm sinh diệt, tức là không có khởi máy động đó. Cho nên Đức Phật nói cái câu này dính thêm một câu nữa, là ngài nói rằng so sánh độ câu 34, ngài nói rằng như cá quăng trên bờ rồi vấp ra ngoài thế giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Thế lực của ma tức là những cái sự thử thách đó, muốn nói chữ ma như nãy mình nói là ma đăng già, là sự thách của tham ái đó. Và cái tâm của mình á, nghĩa là thế nào để mình so sánh, mình sợ hãi cái sự, nghĩa là cái sợ hãi cái thế lực của ma, sợ hãi cái tham ái, giống như là con cá mà khi nó ở dưới nước á, bị người ta bắt rồi người ta quẩy lên bờ, nó dùng vậy nó sợ hãi, nó đau đớn, tại vì nó muốn xuống ở lại dưới nước đó. Và mình cũng như vậy đó, cái người mà học Phật á, mà muốn tìm được cái sự thanh tịnh, muốn đạt được một cái sự nghĩa là thanh tịnh hay đạt được cái chân tâm của mình á, mình cũng phải sợ hãi cái cảnh giới của thế gian này, cảnh giới của sự cái ma lực đó, sợ hãi nó giống như là con cá vậy, rất là sợ hãi, là nghĩa là nhờ là lấy cái sự sợ hãi đó làm cho cái tâm của mình nó kiên cố, để cuối cùng là mình trở lại cái chân tâm thanh tịnh, chứ nếu không thì mình sẽ dễ dàng bị lôi cuốn, bị ma lôi cuốn, tức là nó mềm yếu một chút xíu thôi là mình sẽ bị thử thách, thì xin thưa với các vị rằng nói về cái sự thử thách đó, để biết được cái tâm mình đó, là không phải dễ dàng gì, bởi vì trong cái câu mà kế đó, là được Đức Phật thí dụ đó, là nói về một câu chuyện rất là quan trọng, là khó nắm giữ khinh động theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều thì an lạc đến, tức là nói về cái sự nghĩa là điều phục của tâm mình đó. Là khuyến khích làm thế nào để điều phục tâm, và điều là điều phục cái tâm gì, là vọng tâm đó. Và kể một câu chuyện này thì ngày xưa thầy rất là thích, và cũng có kể cho nhiều Phật tử nghe, đó là câu chuyện về Mã Đề Thôn đó. Tức là chữ Mã Đề Thôn là mình dịch ra tiếng Việt mình á, chứ đối với cái trong đó là kinh Tạng Nikaya gọi là Makita. Makita tức là cái bằng Mã Đề. Mã Đề Thôn thì ở đó có một cái vị thôn trưởng, và vị thôn trưởng nó có một cái người mẹ, cho nên bà mẹ nó được dịch trong kinh, khi dịch tiếng Việt họ gọi là cái bằng Mã Lão Bà, tức là cái xóm ngựa. Thì kể chuyện rằng mấy chục vị tỳ kheo vậy, họ phát tâm họ nhận một cái pháp môn tu của Đức Phật, xong rồi quyết định đi vào cái chọn một cái rừng để an cư kiết hạ. Thì khi họ đi ngang cái Mã Địa Thôn này thì những người trong làng này họ mới ra nói rằng đó là thỉnh ở lại đây để thiết lập một đường xa, rồi cúng dường cho họ tu. Thì cuối cùng những vị này thấy như vậy quyết định ở lại, và họ cùng với nhau, ngày xưa họ tu tinh cần giống như bên Thái Lan bây giờ vậy, gọi là chuẩn bị tu khổ hạnh. Các vị biết là không phải như mình mà hội chúng mà như khóa tu là đông đảo. Chúng ta sắp sửa tổ chức khóa tu, nhưng mà tu bây giờ mình gọi là tu thời đại, cho nên các vị cứ tưởng tượng là mình tổ chức khóa tu khoảng chừng 500 người đó, trong vòng có 4 ngày mình phải tiêu phí tới 150.000 đô, đủ thứ đơn nội, như là những cái phương tiện ăn ngủ, rồi vấn đề nữa là phương tiện di chuyển, không mình mướn xe phải chở xe bus rồi, không phải vậy. Còn ngày xưa đó, những vị này là khi họ đã quyết tâm đi tu đó, thì cái con đầu tiên của cái phương tiện tu ngày xưa phải là gì? Phải ly dục, ly bất thiện pháp. Và cái thứ nhất là viễn ly, là phải đi xa, đi càng xa, đi càng cô đơn, càng ít chừng nào tốt nấy. Cho nên những vị Thái Lan họ có cái thiền sư của những Thái Lan, hoặc là Miến Điện bây giờ họ vẫn còn, họ vào trong rừng gọi là khổ hạnh, họ tu khổ hạnh, là mỗi người xách một cái mùng, và cái mùng mà mình ngồi cho mũi đừng cắn ngồi thiền á, là bắt đầu họ quyết định vào trong đó, rồi là những người đi chung với nhau là ngồi với nhau nhưng mà không thấy được với nhau, không thấy, cho nên do vậy không có nói chuyện, không gì đâu, chỉ có sáng lúc nào mà họ đi khất thực họ mới gặp nhau, đi khất thực xong họ trở lại vào đó họ hành thiền. Trong thời gian họ hành thiền vậy gọi là tu khổ hạnh. Ở đây không biết có dịp nào có mình có thể đi qua Thái Lan hoặc Miến Điện, mình có thể tu tập cái đó, bây giờ vẫn còn. Và những vị thiền sư họ tu Vipassana, tức là minh sát tuệ rất là cao và thành tựu, phải nói rằng là kể cả những người Tây Phương còn phải tán thán. Cho nên điều này chúng ta thấy rằng các những cái vị mà được kể câu chuyện này trong thời Đức Phật cũng vậy, khi họ chọn một đề mục rồi họ tới một khu rừng, họ quyết định với nhau rằng không có nói chuyện, mỗi người nghĩa là đi một nơi, có chuyện gì đánh kiểm mới gặp mặt, và tới giờ họ nhận thức ăn mới ra lấy thức ăn xong rồi là mỗi người đi về một chỗ để mà ngồi thiền. Đó là đa phần là họ tham chiếu ngày xưa gọi là 32 thể trượt. Các vị biết 32 thể trượt không? Tức là quán cái thân thể của mình, bắt đầu mình ngồi xuống, bắt đầu mình nhắm mắt, bắt đầu mình đếm thể trượt. Thể trượt tức là gì? Thân thể, những cái trượt của thân thể, mắt, tai, mũi, lưỡi, nghĩa là phải đọc một hơi thuộc vậy. Ở đây không biết có ai thuộc 32 thể trượt không? 32 thể trượt là mình phải đếm ra được hết trong con người của mình, nó gồm có những cái gì nó thuộc về trượt: tóc, lông, móng, da, răng, đầu, nước mắt, mũi, dải, gân, xương, thịt. Nghĩa là mình kể hết ra 32 thứ rồi bắt đầu mình mới đem ra phân tích của nó. Đó, bắt đầu nó là con mắt, bắt đầu nó như thế nào, nó chảy gèn rau, nó đẹp, nó long lanh đủ thứ, nhưng bắt đầu nó đỏ mắt, hoặc là nó mù, hoặc là lỗ mũi là nó cao đẹp nam, nó chảy lòng thòng sao, bắt đầu họ cứ quán 32 thứ được. Để lúc nào mà cho cái tâm mình nó thật sự là nó chán một người của mình thì nó tệ như là vợ Ấn Độ vậy đó. Nói vậy nó biết vợ Ấn Độ, vậy biết vợ Ấn Độ không? Có nghĩa là nó thật sự vậy đó. Cho nên con người của mình á, bình thường á, mình gọi là mình make up hay mình làm cho đàng hoàng hay rất mình khỏe, mình thấy mình ngon lành vậy. Nhưng mà các vị biết, nó chỉ cần thay đổi trục trặc nó bệnh thấy ghê lắm. Và nếu mà các vị vào trong bệnh viện rồi thấy người ta nó là mổ xẻ rồi, con người của mình thấy thiệt là nó chán mình ghê lắm. Và cho đến một lúc nào mình già yếu rồi đó, thì các vị biết là như vừa rồi thầy đi thăm một cái cụ kia, tụi nghiệp cụ năm nay gần 90 tuổi rồi, mà tụi nằm tụi than, tụi nói một câu về chảy nước mắt, nói rằng đó là bây giờ mới thấy nữa là làm thân phận của người nó khổ ghê, nó cực ghê lắm. Bây giờ nó không có bệnh gì đâu mà nó bệnh già, nó bệnh già nghĩa là nó già. Rồi các vị biết là nằm có một mình là đi không được, mà từ đây một cái toilet tới cuối kia. Rồi các vị biết không, nó rằng chỉ có một cái đơn giản, một cái mong muốn đơn giản gì đi, từ nấu ngay cái thèn một cái kem mà không có ai đem cho mình, không có người đem cho mình, không có tự mình đi nổi. Rồi khi nó khát nước hả, thèm một miếng nước mát cho nó chảy vô gần cổ để cho nó có một chút nào đó nó là sinh khí, không có đi nổi để lấy. Cho nên rồi cái vừa nói rồi chảy nước mắt. Mà trước kia thì cũng là một cái người rất là giỏi, rất là tiếng Anh rồi, không biết đây gì, chắc nhiều vị biết là bác Như Hòa là một cái ngoại giao ở trong đó đâu, rất là giỏi. Tức là từ năm 1900 nghĩa là 60 mấy 50 mấy là bác đã làm trong bộ ngoại giao rồi, mà đi nước ngoài nói tiếng Anh rồi nghĩa là làm những việc. Trước kia bác là một trong những người nghĩa là đắc lực ở trên chùa Phước Huệ đó, rất là giỏi. Và bây giờ thì dòm thấy thì thầy nghĩa là rất là bất nhẫn, không biết làm gì, nhưng mà bác thì không có chịu vào ở trong nhà dưỡng lão, và ở đó thì cũng không có về với con được, thì con nó đi theo tay rồi. Thật ra cuối cùng đó là nằm một cái nhà vậy rồi, bây giờ không có làm gì được hết trơn. Thấy mình thấy rồi, bác nói rằng cho đến bây giờ mới thấy rằng cái kiếp con người nó khổ nó nổi, rằng chỉ một cái hạnh phúc, một cái ước mơ nho nhỏ, nó thèm một cái kem, một miếng nước lạnh cũng không có tệ tự mình làm được, mà không có bệnh. Vì sao? Thì nó yếu quá rồi, tức là bây giờ người là đồ nó quá sức là cũ rồi, đúng là vậy đó. Gần lên hạn 90 rồi, các vị biết như thế nào. Rồi mình thấy vậy mình cũng nói trời, thì chắc chắn con đường rồi mình cũng sẽ đi qua, cho nên mình muốn sao mà nó làm cái rẹt hơn, khỏe hơn, phải không? Nó ví dụ như là nó đứt ghê, là nó bị một cái tai nạn gì có lẽ nó khỏe hơn, chứ nằm cái kiểu này dồn thấy tội nghiệp quá, thấy tội nghiệp quá. Mà các vị biết là mà những người mà có trình độ, có khả năng vậy thì lại còn thêm một cái tự ngã, cho nên nghĩa là có một cái sĩ diện tự ái. Mỗi lần mà này gọi thì nói là tới mắt không chịu, tại vì á bác sợ bác bỏ đồ, nghĩa là đủ thứ, đồ lớn đồ nhỏ, người ta sợ mình vô, là thứ hai nữa là nó không có đúng phép đúng cách đó. Cho nên bác là người bắt, cho nên rất là mình gọi là rất là cái bằng đàng hoàng về sĩ diện, về chỗ là cái bằng với lại cung cách tôn trọng các thầy đó. Tức là có một lần nữa đêm cái bác gọi bên điện thoại trong chùa gọi không được, rồi cái gọi qua điện thoại mobile thầy ấy, bác nói bây giờ bác té nằm chỗ rồi, bây giờ phải là bò nắm được cái điện thoại, bây giờ gọi không được, bây giờ gọi cho nên nhờ bây giờ không có đi được. Cái thầy nghe vậy thì nói vậy thôi rồi, vậy để chuẩn bị đi, thầy tới liền. Thầy nói là thầy không có đi được, thầy không đi được, thầy phải nhờ đi kiếm giùm hay cái xe tô đi đến giùm. Tại sao không có quan điểm không, thì có nguyên cả quần áo bác làm đầy ở trong đơn rồi, đâu biết. Thành anh bác rất là khổ sở, vì mình đến vậy mình đâu có làm gì được đâu, không thay đồ cho bác thì kia nữa thì làm sao mình làm được. Đó, thành ra bác người ta nghe thì người ta biết rồi, người ta được rồi, để cho mấy cô đi, mấy cô đi thì là nghĩa là bởi vì bác nữa là té đúng một cái rồi là coi như là nằm đó luôn rồi, là tiêu tiểu rồi trong trong người rồi, tập nó già vậy. Cho nên khi nào mà mình quán mình thấy được cái chỗ này vậy, bởi vì những cái vị tỳ kheo ngày xưa họ vào trong rừng là họ nghĩa là tập trung chỉ trong vòng thời gian họ quán 32 thể được trong vòng một cái mùa an cư là đa phần họ chứng được nghĩa là pháp nhãn tịnh, đa phần là họ đắc đạo. Cho nên nghĩa là khi ở kia vậy rồi thì bây giờ cái bà mẹ của cái nghĩa là làng Makita tức là Mã Địa Thông á, bà này bà bữa sáng bây giờ mới gõ chuông, ôi bây giờ không thấy ai đâu, nó ủa sao ngày hôm qua thấy đông bên đây lại không có đấy đem đồ ăn rồi. Rồi cái khi bà đánh kiển lên thì người ta đến rồi bà thấy đến mỗi người đi một nơi, bà nói bộ tăng chúng đã là đi tu sao mà cãi lộn không có hòa hợp nhau. Cái mấy vị đó nó không, là vì họ khi họ chọn bắt tu rồi là mỗi người phải viễn ly và phải tập trung để nghĩa là tinh tấn tu hành, chứ không phải là đến để mà ngồi nói chuyện được. Cho nên nghĩa là bà thông cảm, bà nói như vậy cái pháp này nó vậy ai cũng tu được, tu được không, nó được chứ. Rồi cái chỉ cho bà, các vị biết không, chỉ cho bà mấy vị này còn đang tu mà chỉ cho cụ đó, cụ trong vòng có một tuần lễ mà cụ đã chứng tới a la hàm nghe đúng không. Bà là tức là bà Mã lão bà tức là ở Mã Địa Thông Makita, thì khi mà bà chứng được a la hàm rồi các bà mới cảm ơn các vị này đã dạy cho bà cái pháp tu mà chứng được đó là thấy được pháp nhẫn tịnh rồi, mà đồng thời chứng được tới tứ thông ngũ thông được, và trong đó có tha tâm thông. Cho nên bà mới quán và nói rằng tại sao mấy chục vị này họ ngồi đây mà tới bữa nay mà họ chưa có chứng được a la hán, thì mới thấy rằng đó là họ có hòa hợp không. Bà thấy rằng họ hòa hợp và họ có nghĩa là cái bằng nghĩa là đầy đủ nghĩa là cái phương pháp tu tập quán chiếu đúng không, nó đúng à. Rồi nghĩa là họ có được đầy đủ thực phẩm để nghĩa là an tâm để họ tu hành không, thì thấy thiếu. Cho nên bắt đầu bà nói như vậy là họ vẫn còn đang bị thiếu về vấn đề nghĩa là sức khỏe, tức là về cái thức ăn đó. Cho nên bà mới bắt đầu phải dùng cái thần lực, bà khi bà thấy được gì nào đó là bà mới đem tới, bà làm đủ thứ hết á, những cái đồ như thượng vị thức ăn đồ ăn đồ ngon đồ bổ cho vị nào tặng gì là bớt bổ bổ xuống hết. Cái mấy vị này là bắt đầu nữa là họ mỗi ngày họ nhận được những thức ăn mà nó vừa mát. Bởi vì nếu mà một cái người mà mình bị nóng, cơ thể mình bị nóng mà mình ăn nhiều cái chất nóng quá thì mình ngồi nó sẽ quả nó giọng rồi, hoặc là các vị nó đau bụng nó tiêu chảy làm sao thiền. Cho nên là bà chọn những thức ăn bà làm cho các vị này ăn uống dễ tiêu thoải mái, chỉ trong vòng một tuần lễ hơn sao thì các vị họ chứng được a la hán. Cho nên nữa là họ rất là cái bằng nữa là quý trọng bà cụ Mã lão bà đó, và coi như bà là mẹ hiền vậy đó. Cho nên họ cảm tạ bà xong rồi họ về trình với Đức Phật. Mấy chục vị ở đó đi về là thành tựu a la hán, Đức Phật mới khen ngợi nó rằng các ông đã chọn một cái đề tài mà đi trong một thời gian rất ngắn mà về là thành tựu a la hán như vậy. Thì các vị mới nói rằng thật ra đây cũng là một cái duyên phước rất là may mắn, nhờ đi đến được cái thôn rồi người ta đã xây chỗ để nghỉ ngơi rồi chỗ tu hành rồi lo lắng mọi thứ nghĩa là phụng vụ cái gì cần gì có cái đấy, cho nên vì vậy mà yên tâm tu học mà nhờ vậy mà tụi con thành tựu la hán. Khi Đức Phật tán thán thì các vị thì kể xong rồi có một vị tỳ kheo nghe như vậy rồi mới nói trời ơi đâu mà sướng như vậy, cho nên vậy là cũng muốn lên đó tu. Thì Đức Phật mới xin Đức Phật một pháp, Đức Phật mới chỉ pháp đó và ông mới đi tới đó. Ông đi tới cả ngày trời vậy, ông đi tới nó, tới chỗ cái Mã Địa Thông tức là Makita đó. Thì khi ông tới chỗ thông rồi ông nghĩ rằng chỗ này là nổi tiếng, lại có một cái bà đắc được tới thần thông, tới tha tâm thông vậy rồi, thì mình đi mệt như thế nào bà cũng đem nước cho mình uống thiệt, mới thế là có sinh tố rồi có này gì không, ngon lành, có nước nữa là nước mía nước gì nữa là cũng ngon lành. Ông nói trời ơi đến vậy rồi chắc nhà cửa giờ vậy chắc phải có người tới dọn, là phải cho người tới dọn sạch sẽ liên lấp giống như khách sạn vậy đó. Vô cái nằm lên đã nói rằng bây giờ muốn gặp bà cái một lát cái bà đi tới. Tôi hỏi phải bà là Mã lão bà tức là Makita thơm mẹ của thôn đúng không, các bà xác nhận. Cái nói nghe nói là bà có được nghĩa là tha tâm thông, biết được tâm người ta ha. Nói không, ông ơi có mà mấy vị kia họ nói rằng các vị họ tu đây nhờ biết được tha tâm thông, nên bà đã cho họ muốn gì có nấy, cho nên họ đã nhờ vậy mà họ tu hành. Nói đó là dành cho những người nào mà không biết chuyện thôi, chứ còn thật ra thì tôi chỉ làm cái bổn phận là một Phật tử nghĩa là hộ trì tại gia, cung cấp những cái gì mà cho các vị dễ tu thôi. Cái bà nói xong rồi cái vị này mới nằm xong cái tự nhiên suy nghĩ hôm nay cái gì bà cũng biết hết trơn, mà đâu phải là suốt ngày 24 giờ lúc nào mình cũng nghĩ tới chuyện tu không. Cho nên lúc nào mình chỉ cần khởi động hay là phiền não hoặc khởi tha mãi chút xíu là bà cũng biết được là cha cái này giống như là cái bà tóm đúng chỗ, tóm đúng cái đàn ăn trộm rồi. Cho nên cậu cũng tự nhiên cái bà cũng nổi gì cái kiểu không, À, ông nội sẽ sợ hãi, tức là da ông nội da gà nên mình không được. Mình đó là mình đó là còn phàm tăng, cho nên thế nào mình cũng ngủ, mình nghĩ ban đêm mình ngủ lỡ mình nghĩ mình nằm mơ mình thấy gì này chuyện kia, cái là bả ở nhà bả còn có thấy hết. Giống như bây giờ mình gọi là có cái là surveillance vậy đó, tức là thấy rõ ràng mình làm gì nghĩ gì thôi, kiểu này chỗ này ở không yên rồi. Sáng là tối hôm đó không ngủ được, đỡ một đêm rồi ra sáng không ôm đồ không chạy, ôm đồ không chạy về lại. Chạy về lại thì kỳ viên Đức Phật nói, ủa tại sao mới lãnh nói tới nói tu mà sao mới về? Nói dạ tại vì con có tới rồi và con có gọi là kiểm nghiệm rõ ràng là con mới đến, con muốn muốn gì, muốn sữa đậu nành, muốn gọi là rau má, muốn cái gì là có cái nấy, muốn ăn là có ăn, và muốn dọn dẹp phòng sạch sẽ là có, bà cụ nó tới. Nhưng mà cuối cùng con suy nghĩ rằng con nhiều muốn lắm, cho nên nếu mà nửa đêm con muốn cái chuyện bậy bạ là bà tới bà nắm bà giục ra ngoài đường, giống như là giống như mình gọi là cái bằng là vô tỏ một cái món đồ không thương thiết, bởi vì bà chỉ phục vụ cho người tu thôi chứ bà phục vụ cho cái người bậy bạ như mình, cho nên con thấy con không có khả năng ở đó được, không ổn, không ổn. Thì Đức Phật ngài mới khuyến khích và ngài mới nói cái bài kệ này à, các vị đọc cái bài kệ này nói rằng đó là à, làm thế nào để chúng ta thấy cái bài kệ này, nói rằng khó nắm giữ khinh động không, theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm thì tâm điều an lạc sẽ đến. Đó, đúng nói vậy đó. Hay là tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm thì tâm hộ thì an lạc sẽ đến. Đó, cái người trí sẽ phòng hộ được tâm. Thì khi Đức Phật thí dụ cái này thì Đức Phật ngài mới nói bài kệ xong, ngài nói rằng chính cái chỗ này á là không phải trở lại, chỉ có chỗ này á thì mới có khả năng là ông có thể là tu hành thôi. Và nghĩa là nếu mà ông trở lại, ông điều một cái tâm, ông nghĩa là giữ cái tâm một cách nghĩa là chân chánh thôi, chỉ cần một cái con đường đó thôi, một pháp đó thôi á, thì chắc chắn bà sẽ không có làm cho ông thất vọng. Rồi các vị biết cuối cùng là khuyến khích cho vị thì kheo ông trở lại. Khi mà ông trở lại rồi là ông nghĩa là chỉ giữ một pháp thôi, tức làm thế nào để phòng hộ tâm thôi, tức là ngồi thiền luôn luôn giữ tâm mình, đừng cho nó chạy, đừng cho nó vọng tưởng. Vừa muốn khởi vọng tưởng là lập tức phải chánh niệm, phải tỉnh thức liền. Thì trong khi đó cái cụ này cũng vậy á, khi mà thấy vị này trở lại xong rồi đó thì bắt đầu nghĩa là hỗ trợ, muốn cái gì lo cái đấy đầy đủ để ổng được yên ổn ổng tu hành. Và chỉ cần hỗ trợ ổng vậy là trong vòng có một tuần lễ thôi thì ổng cũng chứng được a la hán. Và các vị biết là trước khi mà nghĩa là ổng nghĩa là chứng được a la hán thì trong lúc mà ổng chứng được a la hán, ổng chứng được mình gọi là cái bằng năm thần thông á, thì ông thấy là 99 kiếp về trước là bà này đã là từng làm vợ của ông. Nhưng mà đáng sợ nhất là bà đã từng giết ông cả 99 lần. Tức là bà làm vợ ông mà bà quan hệ với người khác và hại ông chết. Ông đau khổ vô cùng. Ông đau khổ vô cùng và ông là ông thấy ông chán nản cho cái kiếp nhân sinh này. Tại sao lại có một con người ghê gớm vậy mà lại bây giờ lại đi hỗ trợ cho ông tu hành. Thì khi ông nghĩ vậy thì bà cũng vậy. Bà ngồi nghĩa là bà đã chứng được tới nữa là mình gọi là a na hàm mà, cho nên bà mới dùng thần thông, bà mới nói rằng đó là ổng hãy nghĩa là bà dùng truyền âm, giống như mình gọi là một trong những cái hệ thống mà bây giờ trong truyền tưởng nó nói đó, tức là truyền âm, tức là làm cho ổng nghĩa là trong lỗ tai nghe rằng đó là xin ngài hãy cố gắng là vận dụng để tu hành để ngài thấy được xa hơn đi. Và các vị biết là trong một cái kiếp 100 á, ổng vận dụng để ổng thấy rằng đó là ổng cũng đã từng phản bội bả rồi bả đã tha chết cho ổng và bả giúp đỡ cứu giúp cho ổng, và ngay trong bây giờ nữa là đã bả giúp đỡ cho ổng để ổng thành tựu la hán. Cho nên nữa là ngài thấy như vậy xong rồi đó, ngài mới nữa là truyền dạy cho bả cái pháp nữa là làm thế nào để thấu đạt được cái hữu vi pháp và từ bỏ các cái mê vọng để thành tựu la hán. Xong xuôi rồi đó, truyền dạy pháp cho bả xong rồi thì ngài cũng nhập vào vô vương niết bàn. Ngài thấy hết sức là mình gọi là cái bằng là coi cái cuộc sống này nó rất là thế là rất là đáng buồn, rất là chán nản. Tại vì sao vậy? Cho nên người ta hay nói là cái hệ thống của Nikaya, tức là của A La Hán, là còn gọi là gì, là thinh văn thừa, tức là tiểu thừa vậy đó. Tức là thấy rồi đó, các vị biết không, khi nào mình chứng được cái quả hay là mình đắc được cái giáo lý mà của vô sinh mà của A La Hán rồi đó, thì mình mới thấy thế gian này nó không còn gì nữa, nó chán, nó mệt mỏi. Giống như bây giờ mà nãy thầy kể bà cụ, bà nói bây giờ thấy cuộc đời nó hết sức là bi đát. Và bà nói một câu rằng đó là bây giờ mới cảm thấy rằng cuộc đời hết sức là cô độc, cô đơn. Tức là một cái người hồi trước có gia đình, có vợ chồng con cái, bây giờ nữa là đến cái tuổi này bây giờ mới thấy rằng thật là cái một cái nỗi cô đơn kinh khủng. Nhưng mà cô đơn nó không bằng cái sự cô độc. Bà không sợ cô đơn bởi vì bà hay, bà thích sống một mình, bà không chịu ở với ai hết. Nhưng bây giờ là bà ở trong cái trạng thái rất là cô độc à. Cô độc có bệnh khỏe tuổi già vậy, và cái bằng muốn làm cái gì cũng được, thậm chí cái là bây giờ nó là muốn bước xuống, muốn lấy cái gì, cái thân mình nó không còn, mình gọi là thân bất do kỷ, mình không còn tự điều khiển đó. Cho nên bà rất là khổ tâm. Bây giờ khi mà bà nói cái câu nói đó thì thầy mới nhớ lại cái câu nói bây giờ mình cái vị mà tỳ kheo này mình chứng A-la-hán rồi. Ông chứng A-la-hán rồi, tức là đã đạt được con đường vô sanh, không còn tham muốn rồi. Nhưng mà cái bằng cảm thấy nó là rất là phiến diện của cuộc đời này, thấy rằng nó là không ngờ rằng cái người mà giúp cho mình chứng được A-la-hán mà đã 99 lần nữa là đã từng làm vợ và từng làm hại mình. Cho nên cảm thấy rất là mệt mỏi với cuộc sống. Cho nên bao giờ mà nếu mà các Phật tử thấy rằng nếu mình muốn mình biết mà mình tu, mình có tiến bộ và có thành tựu á, là cái tâm mà là yểm ly á, cái tâm nhàm chán thế giới này á, mà nó thực sự thường xuất hiện ở trong tâm mình á, là lúc đó mình mới biết mình còn tiến bộ. Còn bây giờ mà lúc nào mình cảm thấy rằng đó là những cái háo hức, những cái mong đợi, những cái ham muốn, những cái trông chờ mà nó còn xuất hiện, mình là biết là nó toàn bộ là hệ thống của vọng tâm xuất hiện. Và con đường đến cái con đường của gọi là A-la-hàm hoặc là thánh quả, mình gọi là sơ quả, rất là xa. Thật sự là vậy đó. Tức là lúc nào mình ngủ hoặc mình nằm, mà mỗi sáng mình dậy mà mình vì sai, mình tính toán bao nhiêu vấn đề, là mình biết rằng cái con đường mà trở về của mình còn rất là xa. Thực sự là mình chưa có bao giờ chịu chán, chưa giờ chịu chán ở cái thế giới mình đang có. À, bây giờ mình chán là các vị thấy không, mỗi lần mình bệnh hoặc mỗi lần mình bị gì thất bại, những cái vấn đề mà mình bị thua thiệt, bị khổ, bị nóng bức, bị khó chịu, thì mình thấy mình chán vậy. Nó trời, cái chỗ này mình chán quá, là vì lý do là mình bị gì bất mãn, bị không vừa ý mình thôi. Chứ bây giờ họ chán rồi, nay chỗ này mà tu không được hả, đổ một chỗ khác đầy đủ với lại chỗ này được thì các vị biết là giữa khổ và lạc á. Ngày hôm qua sư Giới Đức có dùng cái từ đó là chỉ dukkha, sau này người ta dịch hoài, nhưng mà trong nội hàm là không có hết nghĩa là đúng vậy. Dukkha tức là khổ, trong bốn cái, trong cái tứ diệu đế chúng ta thấy khổ tập diệt đạo, thì người ta dịch đa bằng, người ta dịch một cái mức độ tương đối, người ta dịch nữa là cái bằng dukkha là khổ. Nhưng mà thật ra chỉ dukkha của nguyên thủy của nó là cái từ dịch đó là không phải để nguyên vậy chứ không dịch được. Nếu mình dịch là khổ là nó không đúng, bởi vì ở trong cái chữ dukkha nó bao hàm cả gì, cả lạc cả động á. Tức là khi nào mình thọ lạc, tức là mình cảm thấy hạnh phúc này kia đó, là thật ra trong đó cũng là khổ, trong đó cũng là đau khổ. Tức là trong cái thế giới của nó giống là nó bao gồm ở trong đó. Cho nên vì vậy nếu mà lúc nào mình muốn chứng được cái quả, thì mình mới thấy được cái hiện tại của mình. Có nhiều người hỏi rằng là tôi tu hình thức mà tôi không tu, tôi tu tâm thôi. Nhưng hỏi tu tâm là tu làm sao, mình không thấy được. Thật ra tất cả những cái biến tướng là kể cả gọi là cái bằng mình khéo léo, mình tế nhị, nó đâu không phải là tu tâm. Thấy mình tưởng nó là tu tâm, giống như là mình nghĩ là một cái người rất là tế nhị, rất là khéo léo và rất là khôn khéo thì thật ra tất cả những đó là một cái dạng nghĩa là biến tướng của vọng tâm thôi. Tức là mình làm để cho người ta thấy, để người ta biết được mình là như vậy. Để lúc nào mà mình thất tất cả mọi thứ, ngôn hành, sở thiết hay bất cứ gì mà mình làm mà mình không có một cái gọi là mong cầu, và không có một cái nghĩa là ước ao, một cái sở chứng, hoặc cho người thấy, cho người ta biết về cái đó, thì lúc đó mình mới có thể trở lại cái tâm chân đó. Ngay cả khi thầy đi giảng rồi, thầy mới tìm được ngay cả những cái thời gian mình học hành đó, và lúc mình đi giảng là luôn luôn mình cũng bị dao động, mình phải chạy theo. Chẳng bây giờ nếu mà mình nói, khi mình nói mình cũng muốn nói cho người ta dễ nghe, mà mình muốn nói cho người ta nhớ dai, và mình muốn cho người ta cảm thấy rằng đó là cái nói mình nó thu hút được người ta. Chứ mình nói ai không nghe, nghe không nghe thôi, đâu có muốn vậy, mình đâu có muốn vậy không. Thì nếu mình trở thành một giảng sư thành tựu, thì ngay lúc mình trở thành giảng sư thành tựu là mình vẫn còn chạy theo con đường của danh vọng thôi. Bởi vì mình có sở đắc, mình có tiếng thơm, có lợi dưỡng, có nhiều người biết nhiều. Và mình còn có nghĩa là mình nói là nói làm sao mà gây ấn tượng nữa. Thì ngay lúc đó là nó đã gì? Nó đã dướng vào giọng rồi. Đó, nó là như vậy đó. Cho nên khi mà mình nói hoặc để cho người ta đến nhiều, hoặc mình nói để người ta là nghe cái đó là hay, thì ngay lúc đó mọi cái ý niệm mình nó đều lồng vào trong đó, mọi cái sự của cái vọng tâm mình trong đó. Còn những vị thiền sư thì họ không có cần phải làm, không có một cái gì trên đó. Ai có đến nghe không nghe cũng không sao. Sao đâu có nói sao không sao vậy? Sao nó cũng thì sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong. Tâm không thì dạng sự đều không, mà tâm dân dạng pháp thế nào quy dân, còn này là không có. Ví dụ giờ mình nói rằng nếu mà không ai đến thì mình chịu không? Mình không chịu, thấy chưa? Rồi ví dụ giờ mình nói thì mình phải là chọn cách nào mà nói để cho người ta nhớ, để cho người ta là thấy mình là có ấn tượng. Thì như vậy là các vị biết là luôn luôn nó đều khởi lên bởi một cái mong ước, có một cái sự gọi là tính toán trong tâm thức của mình. Vì chỗ này mà Đức Phật mới nói rằng nếu lúc nào mình tu, mình muốn được chứng được A-la-hán thì mình phải mới tin được cái tâm của mình. Chứ còn bình thường mình tưởng rằng mình làm vậy nó đúng rồi. Rồi khi mình nói rằng tôi tu, tôi chỉ muốn tu tâm thôi à. Rồi có nhiều người nói rằng đó là tôi tu pháp vô vi, thế còn không muốn tu hữu vi. Mà họ biết vô vi là gì? Cái việc vô vi là gì không? À, vô vi là một cái trạng thái đạt tới cái chỗ mà cái phần chân tâm đó, tức là không làm. Không làm ở đây không phải là không tạo tác, không ý nghĩ. Ví dụ trong cái tam vô của mình là có gì? Vô tướng, vô tác, vô nguyện à. Vô tướng, vô tác và vô nguyện, tức là cái phần kể cả không có cầu. Và vì vậy Bát Nhã nói rằng không có cầu chỗ sở đắc đó, vô sở đắc, không có chỗ mà sở đắc. Làm gì mà có chứng, làm gì mà có đắc. Mà vì vậy cho nên gọi là trong cái chỗ tam môn anh mới có nữa là vô gì, vô nguyện môn, không có ước nguyện, không có mong cầu. Cho nên nghĩa là khi người ta nói tới nghĩa là nhiều người muốn nói là tôi tu, hỏi tôi gì, tu đạo vô vi, trời mà nghe dễ sợ, không biết vô vi là cái gì, không biết vô vi là cái gì, họ tưởng vô vi là cái gì, nó không có hình thức, nhưng nó không phải như vậy. Và ngay cả trong cái chỗ mà vô sanh, trong cái a la hán nó có một con đường nữa là chỉ có đạt tới cái chỗ thành tựu của quả nghĩa là a la hán là quả vô sanh. Các vị biết vô sanh là gì không? Là sao?
Không trở lại.
Đó, định nghĩa thì nhiều thứ lắm. Nhưng mà nói cho cùng là A-la-hán là con đường vô sanh, tức là các vị nó để về cái chỗ mà như như bất động rồi, không có khởi vọng niệm, tức là không khởi của sinh tử, không khởi tâm sinh tử nữa. Cho nên vì vậy đó mình mới thấy rằng ngày xưa có những vị chứng được A-la-hán nhưng mà ông mù thì ông cũng thấy đường, ông cũng phạm lỗi lầm. Có nhiều vị cái là chứng la hán nhưng mà rồi cái là ông đi cái là ông đi toilet rồi ông cũng quên dội cầu. Chứ không phải là mình tưởng là a la hán là cái gì nó kỳ diệu đúng không? Chữ a la hán ở đây là muốn nói rằng là những vị này là để khởi lên những cái tâm tham, tức là những cái tâm sinh tử, phân biệt và ham muốn nó không còn nữa. Nhưng mà còn những cái mình gọi là những cái nghiệp, gọi là những cái nghiệp mình gọi là nhục quả của thế gian thì họ vẫn còn. Ví dụ như là họ còn bệnh, còn đau, còn này kia đó, thì họ vẫn giống như mình thôi. Chứ nhiều khi mình tưởng rằng A-la-hán rồi, họ chứng A-la-hán ra là sao? Các vị biết là có vị A-la-hán đã chứng được A-la-hán nhưng mà đi thức thực không ai cúng cho ăn. A-la-hán không có phước, tức là trong cái thời mà họ tu nhân á là họ không có tu phước. Cho nên là bây giờ là những vậy mà họ còn sang tha, họ keo kiệt. Cho nên vì vậy mà bây giờ họ biết đường tu rồi, họ được dạy cái pháp tu để đoạn được cái con đường là vô sanh, họ chứng được A-la-hán nữa là họ không còn lộ nhiễm sinh tử về cái tâm khởi sinh nữa thôi tức là không còn mình gọi là tương tác nữa thôi. Còn những cái mà trong hiện tại cái nghiệp của họ hiện tại nó đi theo họ cũng giống như là Môn Kiền Liên vậy. Môn Kiền Liên mà bị cái nghiệp mà bị nghĩa là đâm chém rồi thì chứng a la hán rồi cũng bị chém không, cũng chém như thường. Chứ còn nếu bây giờ nó không chém, nó bắn cũng chém như thường, chứ đâu phải a la hán là nó bắn không chết đâu. Không phải như vậy. Chữ a la hán ở đây tức là mình muốn nói là cái trạng thái của tâm tức là người đó nó hoàn toàn không còn bị nhiễm nữa không còn bị nhiễm, tức là không còn trở lại cái con đường mà sinh tử trần lao như mình nữa. Hay bây giờ mình để dễ thí dụ là A-la-hán là một cái trạng thái giống như là cái viên kim cương mà người ta đã tinh lọc đến mức độ là nó tới 100% là nó không còn bị nhiễm một cái chất nào ở trong đó nữa. Hay là mình nói là vàng mà 24 carat là nó không có pha tạp được nữa, không? Nó không có nhiễm trong đó nữa, nó là vốn là như vậy rồi. Bây giờ các vị có đem cái đó các vị bỏ dưới toilet thì nó vẫn là vàng. Các vị có bỏ trong hầm phân thì nó vẫn là vàng. Cho nên khi cái tâm đó mà nếu mà có sinh vào thế giới nào nữa thì cái tâm đó họ không có bị nhiễm nữa thôi. Chứ còn trên thực tế nếu mà họ đang mang ở trong một cái hình thức nào thì nó vẫn còn phải bị những cái nghiệp của nhân thô động như giống như mình. Cho nên sau này mình sẽ đọc tới một cái phần thứ hai, cái câu thứ hai ngày mai mình học đó là tới một cái vị A-la-hán rồi mà ổng mù. Ổng mù, A-la-hán mù, không thấy được. Cho nên vị này các vị mới không đi là đạp con này cũng đi chết. Rồi cái những cái vị khác phê phán đấy. Tại sao chứng A-la-hán rồi mà còn là đạp chúng sanh làm chúng sanh đau khổ? Giờ như vậy có phải là sát sanh không? Đó. Chứng A-la-hán mà mù thì không thấy được, chuyện nó bình thường thôi. Vì nó có thể thấy được pháp nhãn định, tức là đối với các pháp dễ không còn bị dướng mắt, tức là không còn chấp thôi. Còn lại không thấy đường thì dĩ nhiên phải đạp chứ, từ sao giờ không thấy đường thì phải đạp, mà đạp thì chết chúng sanh. Nhưng mà vị đó chưa bao giờ khởi cái tâm nghĩa là phải sát hại chúng sanh, cho nên thật ra nó không phải là phạm giới sát sanh. Đó là ngày mai là mình có thể là mình sẽ học cái phần đó. Còn hôm nay là tạm thời mình đúc kết cái phần thứ nhất là về cái phẩm tâm. Chúng ta chỉ muốn nói về cái phần thứ nhất để các vị thấy rằng nếu mà mình nữa là không có tìm thấy được cái ý nghĩa thực sự của cái chỗ đến của mình á, thì đôi khi mình chỉ tranh cãi thôi. Cho nên đó là có người nói rằng là tôi tu chỗ này tu tướng, chỗ kia tu gì mới là tu tâm. Thật ra thì nói qua nói lại là cuối cùng là gì, cũng chỉ là chạy trên cái dòng thức thôi. Và cũng cái câu mà nổi tiếng trong luật Tổ Huệ Năng, các vị nhớ là hai vị tăng tranh cãi với nhau là gì? Phướng động gió động. Thật ra không phải phướng, không phải gió. Phướng gió là chuyện nó bình thường thôi. Nhưng mà cái mà để tranh cãi là gì? Tâm nhân giả động. Tức là tâm mình sinh động, hai ông nó động vậy thôi. Chứ không ông nào đúng, ông nào sai ra. Thành ra bây giờ là hỏi các Phật tử rằng là tu thế nào để gọi là tu tâm. Thật ra là mình nói là mình tu tâm. Thật ra tất cái từ mình tu tâm là nó đã là vọng tưởng rồi. Nó đã vọng rồi chứ nó không phải là chơi đâu. Chứ cái người nói là tu tâm mới đúng. Cái câu mà người ta làm ra để mình nghe, ví dụ như là cái phần tu cho thế mấy cũng chẳng tài tu tâm, tức là tu bên trong. Nhưng mà thật ra là cái bên trong nó đâu có tâm, nó nằm đâu, nó nằm bên trong. Mà nó là chỗ nào nó cũng có thể có xuất hiện ở đây. Nó là, đã gọi là vọng thức thì chỗ nào cũng xuất hiện hết. Tâm bất tại yên, tức là tâm nó không có ở một chỗ. Và khi nào mà có chánh niệm rồi đó thì lúc đó mình mới có thể biết được rằng là mình có thể làm được cái gì. Nhưng mà ý như thầy muốn nói cho các vị biết là trong cái từ chúng ta sẽ, sau này chúng ta sẽ học một cái từ trong hai cái, nghĩa là chân đế và tục đế. Và trong giữa hai cái từ chân đế tục đế rồi nó có cái là thế đế và chân lý, nó cũng có là chân lý tương đối và chân lý tự trọng. Cho nên những cái mà mình đang nói là nó nằm ở trong cái, dù có đúng đi nữa thì nó chỉ đúng trong cái phần của tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Đó là vấn đề là mình học Phật phải học kỹ vậy. Vậy bây giờ thì chúng ta dừng lại cái phần thứ nhất ở trên cái bài tâm này, là chúng ta có hai câu kệ hay là bốn câu kệ, tức là nói về một ngày đó là một cái vị trưởng lão, tức là cái bằng Magiya đó, Magiya vì phiền não. Cho nên nếu mà các vị khi mình tâm mình đó là nó không có được yên ổn đó, thì đây là vọng tâm đó nha, chứ không phải nói chân tâm đâu. Vọng tâm mình á, mà mình không có thắng phục được mình á, thì bây giờ dù các vị có ở chùa hay là ở nghĩa là trong một cái chốn nào thanh tịnh, mình cũng không có được nghĩa là thanh tịnh. Nói một cách thông thường người ta nói là người buồn cảnh có vui lâu bao giờ, hay là nói là nụ cười vẫn nở trên môi tím mà chôn chặt nghìn thu mối hận sâu. Cười là tiếng khóc khô không lệ, người ta cười vì trần thế quá đau thương. Cười nó có nhiều loại cười, nhưng mà trên nhiều, đa phần có nhiều cô dâu hoặc lên xe heo rồi thì cũng lên xe đó là xe heo đó, tức là không biết rằng họ là cả một tiến trình khổ đau. Không phải là hầu như là hết 80% là những người họ cưới không phải là người họ yêu, nó khổ vậy, mà họ là yêu thì phải yếu thôi, Yêu thì phải yếu, yêu nhiều, yếu nhiều, bệnh nhiều thôi. Đó. Nên nó là con đường của bệnh hoạn. Người ta không biết, người ta hồi xưa người ta sợ nhất là các vị biết không? Sợ là yêu ma. Mà hẻ yêu thì nó có ma trong. Cho nên nó có nhiều ma lực. Nó làm cho người ta khổ. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái câu thứ nhất khi Đức Phật nói và phải làm thế nào mà để cái tâm mình nó có thể mạnh dạn để mình có thể vượt qua, chứ trong khi là mình cái cơ, khi cái tâm của mình á, mình biết sợ hãi cái thế lực của ma thì mình cũng có thể tránh bỏ được đó. Và ở đây dịch ra thì chúng ta thấy rằng có cái câu về về mình gọi là lục bát dễ nghe hơn, tâm phàm phu sao sao động luôn, rất khó kiềm chế lại thường đổi thay là tâm phàm phu. Rồi nghĩa là người trí chánh trực hiểu ngay như mũi tên thẳng thợ tài làm nên, tức là uống nắng cái tâm của mình. Nhưng mà thật ra uống nắng cái tâm của mình là một cái trạng thái, dùng cái từ uống nắng tâm này cũng là gì, cũng là vọng tâm, cho các vị nhớ vậy. Chứ khi mà nói tới chân tâm là không có hề có, không hề uống nắng, không có hề luôn, không có hề làm một cái gì trên á. Nó tóm lại là các vị giống người ta giải thích cái từ trí tuệ là phan nga, là nó khi ánh sáng mặt trời lên là tự mọi thứ nó đều tiêu tan, tức là tự tất cả các vô minh nó tan, chứ không có nói rằng tôi phải ráng tôi làm nó tiêu cái vô minh đó. Vô minh nó giống là bởi vì đoạn trừ phiền não tùng tăng bệnh mà xu hướng chân như tổng thị tà, tức là bây giờ mình muốn tìm tới chân như á, mình tu tập thế nào để đạt được chân như á, đều là tà. Nó một cách đó là của thiền học là nói tới cao vậy. Và cái phần thứ hai là chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta không có tự là quán sát được thì chúng ta mới thấy rằng ngay cả khi chúng ta chứng được A-la-hán là thấy mới thấy được thế giới này nó ghê gớm lắm. Những người xung quanh của mình á là trời ơi, ông này cũng thấy mà hay giờ ông làm cho 99 kiếp, nhưng mà thật ra không phải là 99 lần đâu. Trong kinh á, Đức Phật nói rằng ngay cả Jayudala tức là làm nghĩa là 500 kiếp làm đã làm vợ nè. Jayudala hồi đó tức là còn làm nữa là người bóng hoa sen đó, mà ngày nữa là ngày làm Bồ Tát là xin là mua mấy bông sen xong rồi nó thôi giờ mấy cái bán, còn mấy cái là gửi ngài cũng chỉ mong là sau này được làm vợ chồng để mà hỗ trợ nhau tu hành vậy đó. Và ngài đã từng nằm thỏa tốc để cho Phật Nhiên Đăng đi ngang qua để khỏi nắm chân thôi, mà công đức đó để sau này thành Phật Thích Ca. Nhưng mà Jayudala từ cái hồi đưa cái phần bông sen duyên kiếp đó là 500 kiếp. Cho nên chung quanh mình nó ngồi dồn đây, nếu mà ai mà cái quần sáng này chúng nó dồn thấy trời ơi, thấy sợ quá. Không biết là chỉ sợ đây không phải là cái gì đáng ghê sợ, mà sợ rằng quả thật là con đường mà gọi là recycle này nó nhiều cái phức tạp, nó nhiều recycle là nhiều phức tạp, cho nên mình lộn trộn nhau cái gì đó. Tất cả vậy thôi, nhưng mà thấy vô rì xì gọi tới đó lộn nhau, cho nên lúc làm cha, lúc làm mẹ, lúc làm vợ, lúc làm chồng, không có thể nào mà có thể là các bạn thấy hết được hết trơn. Bởi vì Đức Phật còn nói một câu trong tam năng, tam bất năng của Đức Phật đó là các vị biết không, là không thể nào thấy hết được và nói hết được thế giới của nghiệp hết trơn. Đức Phật là cỡ đó, mà Đức Phật nói rằng trong ba cái Đức Phật làm được thì có một cái là vậy, không thể độ tận chúng sanh, không thể thấy hết được tất cả cái thế giới của nghiệp duyên, và cũng không thể gì, không thể độ người không có tu cái gì. Giờ nó không chịu tu sao vậy? Bây giờ mình nói cho khang là ngộ, nói cho hay rồi nó cũng không tu, bây giờ làm sao vậy? Cho nên ngay cả thời mà của Đức Phật đó thì nghĩa là một hoàng hậu làm gì cũng mướn người ta chửi, nghĩa là mướn người ta, nghĩa là cái bằng đem tới đổ, rồi cái là thậm chí nghĩa là giả bụng chữa thì du quan, rồi hay không có duyên thì cũng không có độ được, Phật cũng không độ được, chứ nói tới mình. Bởi vì khi mình nói là sao là thấy vị đó tu đạo cao vậy mà sao mà không cải quá được, các vị vẫn thậm chí nó là cỡ đệ tử hay là mình đọc truyện của Bồ Đề Đạt Ma gì là đệ tử nữ là gì yên gì hại tổ đó, thậm chí tức là làm thuốc độc để cho tổ phải qua đời. Cho nên chúng ta khi mà cái câu thứ hai để cho thấy rằng là trong cái thế giới này đó là nếu mình kiểm soát được tâm của mình đó, chỉ chọn một con đường đó thôi á, phong hộ được tâm rồi thì các vị có thể nói là không có sợ thử thách nữa. Cho nên bây giờ người ta có biết được cái ta thâm tâm cũng vậy, giữ một cái tâm chân chánh thôi đó thì các vị có thể nói là đắc được a la hán. Nhưng mà chỉ sợ rằng đó là mình giữ được sáng thì chiều giữ không không được. Cho nên đó là như vậy. Cho nên giống như vậy thì theo nè, nói rằng con giữ được sáng nhưng mà chiều giữ không được, Đức Phật nói là chính chỗ này mới là chỗ không phải trở lại. Nhưng mà vì vị này trở lại rồi, nỗ lực cuối cùng nữa là mới thấy được rằng là cái bà này đó là bà đã từng hộ pháp của mình, và đã từng làm vợ mình trong vòng 99 kiếp. Trong kinh nói vậy thì mình đọc vậy, mình xác định vậy thôi. Chứ các vị biết là con số, thường thường con số người ta cũng đồng nghĩa rằng đó là nó rất là nhiều. Rất là nhiều trong cái vô lượng kiếp luân hồi này, rất là nhiều, mình không có thể không có thể nói hết được. Cho nên thôi, hôm nay mình dừng ở đây, và cũng để cho các vị biết là ngồi ở đây nếu mà nhìn rõ là không biết mấy chục kiếp, mấy chục kiếp, đôi khi mình cũng ngồi với nhau rồi, chứ không phải là mới ngồi lần đầu đâu. Không biết ai khảo ai thì không biết, nhưng mà cũng là nhiều nhiều kiếp lắm, phải không? Cho nên nhưng mà chúng ta sẽ nỗ lực để nó là chọn lựa con đường chân chánh nhất để mà mình đi. Những cái gì mà chúng ta nói hôm nay để các vị nhớ rằng chúng ta vẫn là ở trên con đường của bọn tâm thôi, chứ không có nghĩa là chưa có sờ mó hoặc chưa đến cái chỗ mà là chân tâm. Khi đến chân tâm, chúng ta mới thấy rằng những câu chuyện thiền mà các vị thấy rằng hỏi tâm hoặc là chính sách tâm hay này kia là những đó là những vị gọi là được Đức Phật nói trong kinh. Chỉ có các vị thấy rằng một câu nói quan trọng nhất á, khi Đức Phật Thích Ca đưa một cái cành hoa là gì, niêm hoa phi tiếu á, cuối cùng có ai? Đúng rồi, chỉ có một người ca nhiếp thôi. Tâm ấn tâm, tức là tâm phiền tâm được có người thôi. Thì các vị thấy rằng trong thời Đức Phật á, là tới 1,000+ vị a la hán mà để nữa là cái phần nữa là thấy được giữa cái mình gọi là giống một con dấu vậy, giữa cái sự chứng ngộ và trao truyền giữa vị thầy qua trò Đức Phật để lại cái giáo pháp này cho ngài Ma Ca Diếp. Như vậy đâu phải là những vị a la hán khác họ không có gì, họ không có chứng ngộ, họ chứng ngộ chứ. Nhưng mà chỗ đây muốn nói chúng ta biết rằng cái mà Đức Phật muốn nói và để lại cái giáo pháp này là cái chân tâm, hay gọi là phần tánh thần thụ. Không phải ai cũng có thể là sờ mỏ được, hoặc không phải ai cũng thấy được đâu. Đó là như vậy.
Chúng sanh vô biên thệ biên độ biên nam vô lượng thệ biên đoạn pháp.